Đến chiều, hai vợ chồng Chánh Tâm dắt Chánh Hội với thằng Quỳ đi bộ trên bờ lỗ láng thé qua ấp ếch mà chơi. Hai đứa nhỏ chạy trước, hai vợ chồng Chánh Tâm thủng thỉnh đi sau. Ra tới đầu dòng rồi, Chánh Tâm thấy đồng rộng mênh mông, trong lòng sinh mối cảm tình lai láng. Chánh Tâm rủ vợ ngồi giữa gốc cây cổng mà nghỉ chân. Chánh Tâm ngồi ngắm cảnh một hồi rồi ứa nước mắt mà nói với vợ rằng:
Năm trước, lúc Hòa mới về dưới này, Hòa có ra đây chờ một lần. Hòa thấy cảnh, Hòa nhớ lúc vợ chồng mình mới cưới. Hai đứa mình ra đây đứng trò chuyện với nhau. Tình gian díu rất mặn nồng, thì Hòa buồn quá. Hòa muốn tự giận chết phức cho rồi đó. Thiệt, Hòa nhờ cô Năm Đào lung lắm đó. Nếu không có cổ thì Hòa đã chết từ lâu rồi đó.
Cẩm Vân ngó chồng mà hỏi rằng:
Cô Năm Đào nào ở đâu?
Cổ là con người cậu của anh chồng Quý. Chồng chết rồi nên mới trở về ở với cha mẹ ở trong Trà Bang đó.
Cô làm sao mà anh hết buồn?
Cổ có cái cách khuyên dạy hay lắm. Chẳng những là lời nói của cổ khôn khéo mà thôi, mà cổ còn có cái duyên lạ lùng quá. Hãy qua thấy mặt cổ là qua hết buồn. Qua nói thiệt với em, vì cái tình của qua đối với em nặng quá, qua không có thể nào quên em được. Nên gần gũi với cổ 5-6 năm, tuy gian díu với nhau nhưng không có điều gì đáng trách. Nếu người nào khác không phải là Hoa thì Hoa chắc phải xe tơ kết tóc với cổ rồi.
Cô ở đâu mà anh gần cô được?
Cổ ở nhà anh chồng Quý đó mà.
Cô ở đó luôn hay sao?
Ở luôn luôn. Nếu cô về Trà Bang thì Hoa buồn quá, nên anh chồng Quý cậy cổ ở coi sóc dùm việc nhà cho ảnh, đặng cho Hoa thấy mặt Hoa bớt buồn.
Bây giờ cô còn ở bên Cần Thơ hay không?
Cổ giải gian đêm ngày, cổ trông cho Hoa tìm được con, đặng có hội hiệp với em. Anh chồng Quý về thông tin cho cổ hay, đặng cổ mừng đó mà.
Cẩm Vân ngồi suy nghĩ rồi cái chuyện khác mà nói, không hỏi thăm việc cô Nam Đào nữa. Qua bữa sau, cúng quải cha mẹ rồi, Cẩm Vân thôi thúc Chánh Tâm qua thăm Trọng Quý. Chánh Tâm thâu xếp hành lý bỏ lên xe rồi đi Cần Thơ với Cẩm Vân và hai đứa nhỏ. Trọng Quý thấy vợ chồng Chánh Tâm qua thì mừng rỡ, hối trẻ, xách đồ vô phòng, xài múc nước rửa mặt lăng xăng. Vợ chồng Chánh Tâm rửa mặt thay áo rồi ra ngồi uống trà. Chánh Tâm hỏi Trọng Quý rằng:
Cô Năm đã về trong Trà Bang hay là đi đâu mà không thấy ở nhà đây?
Trọng Quý đáp rằng:
Bữa hôm tôi về tôi nói cậu đã tìm được Chánh Hội rồi á, mà mở ba cũng hết giận cậu nữa, thì con Năm nó mừng quá, nó mới về chổng hôm qua. Tôi có nói nay mai gì đây cậu mở sẽ dắt Chánh Hội qua chơi, tôi biểu nó ở lại đặng cho biết mở ba với Chánh Hội. Nó cười, nó nói rằng là phận sự của nó đã dứt rồi, cứ đòi về hoài à. Tôi cầm không có được nên phải cho xe đưa mẹ con nó về rồi.
Cẩm Vân nói rằng:
Hôm qua em nghe nhà em nói mấy năm nay nhà em nhờ có cô Năm khuyên giải nên bớt buồn rầu mới còn sống được, mà hòa hiệp với vợ con đây thì em khoan khoái trong lòng. Em bưng bả qua đặng tạ ơn cô Năm, chẳng dè qua mà không gặp được, thiệt là rủi quá.
Trọng Quý châu mày nín thinh một hồi mới đáp rằng:
Cậu ba nhờ nó thiệt, xong mang ơn nó thì tôi mang ơn nhiều hơn à.
Sao vậy?
Mợ nghĩ đó mà coi, tại tôi làm cho cậu ba lìa vợ mất con nên để cậu ba buồn rầu mà chết đó, thì tôi mang cái quả báo lớn biết chừng nào. Con Năm Đào nó lãnh cái việc khuyên giải cậu ba, tuy nó đã cưu mang cậu, xong kỳ chung thì nó giúp cho tôi khỏi mang tội ác chứ. Tôi nói với nó hết sức nó mới chịu lãnh cái giai tuồng khó khăn đó, đó, chứ phải nó tự ý làm đâu.
Chánh Tâm nghe nói như vậy thì chưng hửng, bèn hỏi rằng:
Té ra anh cậy cô Năm ra công làm mà khuyên giải cho tôi bớt buồn đó hay sao?
Chớ sao, mấy năm nay cậu không về hay sao?
Không.
Trọng Quý cười ngất rồi đáp rằng:
Bây giờ cậu đã kiếm được cháu, mà mợ cũng hết giận cậu nữa, Các cậu hết buồn rầu rồi, vậy tôi nói thiệt cho cậu hiểu. Khi tôi làm đủ cách mà tìm chánh hội không có ra, tôi nói khô nước miếng mà mợ ba cũng phiền cậu hoài. Cậu qua ở bên này, cậu không ăn không ngủ, ngày khóc đêm than, tinh thần mỗi ngày một thêm suy, hình dạng một ngày một thêm ốm. Tôi sợ cậu chết, tôi cứ nói láo với cậu rằng tôi chắc tìm được cháu. Tôi cứ nói gạt cậu rằng mợ ba bớt giận cậu. Hay mà nói láo nói gạt thì trong năm 10 bữa chứ gạt luôn năm này tháng kia hoài sao được. Tôi tính gần nát trí khôn mà cũng không có biết liệu làm sao. Tôi thấy con năm đào nết na đầm thắm mà nhan sắc lại đẹp đẽ nữa. Tôi mới năn nỉ với nó đặng nó giúp tôi mà gỡ sầu cho cậu. Tôi xin nó giả dạng đẩy đưa lời nói trêu ghẹo dung nhan cho cậu say đắm mà tạm quên cái việc nhà, đặng cho tôi có thì giờ kiếm chánh hội và năn nỉ với mợ ba. Ban đầu nó không có chịu, nó nói cũng phải, vẫn đàn bà ra lãnh giai tuồng trêu qua ghẹo nguyệt như vậy thì còn gì là danh dự. Bởi vì dầu nó có giữ gìn nết na thì người ngoài ai có biết được mà không có chê cười nó. Tôi cãi với nó, tôi cắt nghĩa cho nó nghe, tôi nói nó làm một cái việc đại nghĩa. Nó liều mang tiếng thị phi chút đỉnh mà cứu được sanh mạng của cậu, lại cũng cứu cho tôi khỏi mang quả báo nữa. Tôi năn nỉ quá nó mới chịu. Mà chừng nó làm cho cậu bớt buồn rồi thì nó lại buồn, nên cứ theo đòi về hoài. Mấy năm nay tôi nói lắm mà cậu mợ tôi cũng ép nó nữa, nên cực chẳng đã nó phải ở ngoài này, mà coi bộ nó khổ tâm không có biết chừng nào. Bữa hổm tôi về, tôi nói là cậu đã hòa hiệp với vợ con rồi thì nó vui mừng quá, mừng cho cậu hết buồn rầu và cũng mừng cho nó hết nhọc lòng nữa, nên nó đòi về chợ ban liền.
Cẩm Vân nghe rồi thì nàng nói rằng:
Em phải vô trà ban mà thăm của năm mới được. Cô biết liều danh dự mà làm việc đại nghĩa, có lẽ nào em vì đường xa mà không đến tạ ơn cô hay sao?
Chánh Tâm cũng nói rằng:
Tôi cũng phải đi tạ ơn cô năm nữa. Tối nay tôi không có về, cô có lòng muốn cứu tôi như vậy, ngày nay tôi đã hay rồi mà tôi không có đến tạ ơn cổ thì tôi vô tình bất nghĩa lắm đó.
Trọng Quý sẵn lòng dắt hai vợ chồng Chánh Tâm đi, nên qua ngày sau, ăn cơm sớm mơ rồi, chàng biểu đem hết hai cái xe hơi ra mà đi trà ban với chàng. Ông hội đồng quyên hút cử trưa đã rồi, sau vườn gió đánh lá cây khua lạch sạch, trước sân gà cồ rống cổ gáy o o, ông nằm mơ màng nửa mê nửa tỉnh, thình lình nghe tiếng xe hơi quẹo vô cửa. Ông lồm cồm ngồi dậy mà dọn. Ông thấy hai cái xe hơi đậu nối đuôi, cái trước thì có hai cha con Trọng Quý dắt nhau bước xuống, còn cái sau mới tinh thì Chánh Tâm ngồi với một người đàn bà và hai đứa nhỏ. Vì ông có nghe cô Nam Đào về nói việc Chánh Tâm đã tìm được con và đã thuận với vợ rồi, nên ông thấy Chánh Tâm đi với đàn bà con nít thì ông định chắc rằng là vợ con của chàng. Bởi vậy, ông kêu bà hội đồng với cô Năm Đào om sòm biểu ra tiếp khách. Bà hội đồng với cô Năm Đào vừa ra thì khách đã bước vô cửa. Ba người lớn đi trước, ba đứa nhỏ đi sau. Chủ khách chào nhau lăng xăng rồi ông hội đồng mời ngồi. Cô Năm Đào hỏi chánh hội là đứa nào, rồi cô ôm nó mà nựng nịu và nói với Cẩm Vân rằng: Bữa hổm đó anh hai em về nha, thuật chuyện lại cho em nghe nha, thiệt em mừng quá à. Trời á, khiến thiệt cũng kỳ nha, kiếm nó hết sức không được, rồi cái thinh không cái nó về ở trong nhà mà cũng không hay. Còn Lý đứng lấp ló trong cửa buồng mà dòm, Chánh Tâm ngó thấy bèn kêu nó ra, rồi vỗ đầu nó mà nói với Cẩm Vân rằng:
Cháu đây là con của cô Năm, nó một tuổi với con mình đó.
Cẩm Vân kêu nó lại gần, lấy tay rờ rẫm nó, còn mắt thì ngó cô Năm Đào mà hỏi rằng:
Cô có một mình cháu đây sao?
Phải, em có một mình nó đó thôi á.
Bữa hổm về làng Thé, ở nhà tôi nói chuyện lại, tôi mới hay rằng mấy năm nay á, nhờ có cô khuyên giải nên nhà tôi bớt buồn rầu mà lo kiếm con. Tôi nông nã qua Cần Thơ đặng gặp mặt mà tạ cô. Thế ra qua đó thì cô đã về trong này rồi, mà anh bác vật lại thuật rõ công việc lại cho vợ chồng tôi nghe. Tôi hay cô vì đại nghĩa mà phải liều danh dự đặng cứu ở nhà tôi, thì tôi lại càng kính mến cô lắm. Nên vợ chồng tôi vô đây trước thăm hai bác, sau tạ ơn cô.
Cô Năm Đào cười hữu duyên mà đáp rằng: anh hai thiêu dệt nhiều chuyện đặng cho mở tưởng em là đứng đắn, chứ việc em làm đó là việc thường, có chi đâu mà gọi là ân nghĩa. Em nghe em sợ cậu Tú Tài giàu quá, cậu chết đi thì cái tội của anh hai em không có thể nào chuộc được, nên em phải ráng mà khuyên giải cậu ba. May nhờ cậu không có chê những cái lời khuyên của em, cậu bớt buồn chút đỉnh và cậu sống đặng mà hòa hiệp với mợ và cháu. Ấy là cái phước đức của cậu ba, chứ không có phải công cán gì của em đâu. Xin mợ đừng nói tiếng cảm ơn mà em ái ngại lắm. Chánh Tâm nghe nói như vậy thì chàng đứng dậy mà nói rằng:
cô khiêm nhường, cô không có chịu lãnh lời cảm ơn của hai vợ chồng tôi, không lẽ tôi dám cãi. Nhưng mà tôi xin tỏ cho cô biết rằng mấy năm nay cô vì tôi mà nhọc lòng cực chí. Cô muốn cứu tôi phải liều mạng tiếng thị phi. Cái cử chỉ ấy tôi kính trọng lắm, tôi sẽ ghi tạc trong tâm trí tôi hoài, dù cô cản cũng không có được đâu.
Cô Nam Đào cười rồi mời Cẩm Vân uống nước. Cô không trả lời Chánh Tâm. Cẩm Vân thấy cô Nam Đào có nhan sắc mà lại có nết na thì yêu cô liền, mà ngồi nói chuyện với cô một hồi, nghe cái giọng thanh tao, nghe những lời trung hậu thì càng mến cô nhiều hơn. Nàng theo mời cô ra Cần Thơ chơi, đặng chị em có ngày giờ nhiều mà nói chuyện với nhau. Cô Nam Đào lấy cớ không có ai ở nhà mà từ, và cầm khách lại ở ăn bữa cơm chiều rồi sẽ về. Cách cô cầm làm cho vợ chồng Chánh Tâm không thể từ được, mà cũng tại vì mến cô không muốn về nên ai nấy đều vui mà ăn cơm. Về tới nhà Trọng Quý thì Cẩm Vân cứ khen cô Nam Đào hoài. Nàng khen nhan sắc, khen nết na, khen tánh tình, mà cũng khen lành lợi nữa. Chẳng hiểu trong đêm nàng nghĩ thế nào, mà sáng bữa sau nàng tỏ với Chánh Tâm rằng nàng muốn kết nghĩa chị em và ở chung một nhà với cô Nam Đào, rồi lại cậy Trọng Quý làm mai, đặng cái chồng nàng cưới cô làm đệ nhị phòng. Chánh Tâm nghe vợ tính như vậy thì biến sắc mà nói rằng:
em tính như vậy không có nên ạ. Thiệt mấy năm nay cô Nam Đào có làm cho Hoa động tình chút đỉnh, nhất là mấy bữa rậy Hoa hiểu rõ cử chỉ của cổ thì Hoa càng yêu mến luôn lắm. Nhưng mà cô là người phẩm giá cao thượng, mình không có làm cho hèn hạ cái ân nghĩa của cổ. Em có mến cổ thì kết làm chị em lên xuống thăm nhau mà thôi, chứ đừng có tính cái việc gì khác mà chỗ phải thành ra chỗ quấy đó.
Cẩm Vân, một là vì cảm nghĩa, hai là vì mến nết na của cô Nam Đào, nên chồng ngăn cản, nàng không chịu nghe lời, cứ nài nỉ Trọng Quý làm mai hoài. Trọng Quý thấy Cẩm Vân thiệt tình mà cũng muốn cho em được gần người phải, nên ngồi xe đi Trà Bang một mình. Đến chiều xe về tới, chàng vừa bước vô cửa thì lắc đầu nói rằng:
không có được, nó rầy quá.
Cẩm Vân lấy làm lạ, đến hỏi rằng: tại sao mà không được?
Để tôi đọc hết công chuyện lại cho mợ nghe. Vô tới nhà tôi thưa với cậu mợ trước, cậu mợ tôi bằng lòng, tôi mới kêu con Năm ra mà hỏi ý nó. Nó vừa nghe nói thì nó cự nữ quá. Nó nói không có phải nó chê cậu ba, hay là nó nghi bụng mợ. Nó được làm em mợ thì nó có phước lắm, chứ chi thủa này nó không quen biết cậu ba thì nó ưng. Ngặt gì nó gần gũi với cậu ba đã hơn 5 năm, nếu bây giờ nó ưng cậu thì còn gì danh dự của nó. Nó khuyên cậu ba như có thương nó thì làm anh em vậy thôi, đặng cho cậu chọn nghĩa can thường. và cho nó khỏi nhuốc nhơ danh dự. Nó nói tôi nghe phải quá, tôi nghẹn họng cãi không có được, nên leo lên xe mà về đây liền đó.
Chánh Tâm cười mà nói rằng
tôi nói hay không, với cô Năm không có phải như mấy người khác đâu.
Cẩm Vân chắc lưỡi than rằng
đàn bà biết làm đại nghĩa, lại biết trọng danh dự như vậy á, mà tôi không được ở chung một nhà, thiệt là đáng tiếc quá.
Vợ chồng Chánh Tâm ở chơi với chồng quý ít ngày rồi dắt nhau về Chợ Lớn. Chánh Tâm mướn tương vẽ cái nhà lầu đường Thuận Kiều lại, mua thêm bàn ghế, tủ giường và dọn dẹp hực hở, rồi rước vợ con về đó mà ở. Chiều lại, trời trong gió mát, ngoài đường kẻ ngồi xe, người đi bộ, qua lại dập dìu. Chánh Tâm nhắc ghế để trước sân ngồi chơi với vợ. Nhìn cảnh cũ thì nhớ dạng, bà Tổng vô ra, nhắc chuyện xưa thì thương phận Tố Nga vắng vội. Vợ chồng đàm đạo, đương sai vì nghĩa, đương mến vì tình, thình lình Chánh Hội đứng chơi với thằng Quỳ ngoài cửa ngõ. Nó dùng la lớn lên rằng
Quỳ ơi, phải không mày à, năm trước tao vô nhà này tao kiếm má tao đây nè, tại ba tao cho tây mướn nhà nên mình vô mình mới gặp bà Đầm, bà nói lăng liếu đó chứ gì, phải không mày?
Thằng Quỳ gật đầu. Vợ chồng Chánh Tâm ngó con mà cười, rồi kêu nó vô giành nhau mà hung nó nữa.
Quý vị vừa nghe xong kỳ 18, cũng là đoạn kết truyện dài Vì Nghĩa Vì Tình của nhà văn Hồ Biểu Chánh trên làn sóng của hệ thống phát thanh Việt Nam hải ngoại, phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Ban đọc truyện xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn với quý vị trong lần phát thanh tới, cũng ngày và giờ này. Kính chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc.